tầm quan trọng của thập tự giá, chương 4. Khai phóng sự xác nhận siêu nhiên. Lý do thứ 3, chúng ta cần phải giữ thập tự giá ở trung tâm là vì sự xác nhận siêu nhiên của Đức Chúa Trời được khai phóng khi chúng ta sao giảng sứ điệp của thập tự giá. Chúng ta hãy tham khảo lại Cô-rinh-tô nhất chương 2, câu 4, câu 5. Khi Phao-lô viết: Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh, để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Sau đó, trong Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 10, Phao-lô đưa ra những lời chỉ trích ông về những người nói rằng sự có mặt của ông là yếu đuối và lời nói của ông là chẳng ra gì. Phao-lô không phải là một nhà hùng biện vĩ đại hay một người đặc biệt ấn tượng. Truyền khẩu mô tả ông khá lùn, với đôi chân cong vẹo, một vẻ ngoài rất khó nhìn. Tuy nhiên, Phao-lô đã không dựa vào tài hùng biện hay sự khôn ngoan của mình. Ông dựa vào một đặc điểm nằm trên tất cả những đặc điểm khác: sự xác nhận siêu nhiên của Đức Thánh Linh đối với sứ điệp mà ông đã sao giảng. Phúc âm toàn vẹn. Điều quan trọng cần lưu ý từ những câu trên là sự thực hữu của Đức Thánh Linh có thể được chứng minh. Ngài là đấng vô hình, nhưng Ngài được chứng minh bằng những gì Ngài làm. Chúng ta không thể thấy Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta có thể thấy các dấu hiệu và phép lạ mà Ngài thực hiện. Đây là những sự xác nhận của chính Đức Chúa Trời về sứ điệp được giao giảng. Nhờ vào nghiên cứu triết học, tôi đặc biệt đánh giá cao những câu trên. Triết học tôi từng nghiên cứu là rất hợp thời cách đây 50 năm, nhưng đến nay nó đã khá lỗi thời. Nếu tôi đã xây dựng cuộc sống của mình dựa trên sự khôn ngoan đó, bây giờ tôi sẽ có một nền tảng đổ nát bên dưới tôi. Tuy nhiên, khi gặp gỡ Chúa Giê-xu, tôi đã có một kinh nghiệm về quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Thực tế, đó đã là một nền tảng vững chắc trong suốt cuộc đời tôi. Phao-lô viết trong Roma chương 15 câu 18 và 19: Vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài những gì mà Đấng Christ đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bằng lời nói và việc làm, bằng quyền năng của dấu lạ phép màu, bằng uy lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Tôi đã công bố rộng rãi tin lành của Đấng Christ khắp nơi, từ Jerusalem và miền phụ cận cho đến xứ Ilizi. Với những lời lẽ đó, Phao-lô đang muốn nói rằng ông chỉ quan tâm đến những gì Đấng Christ đã thực hiện qua ông, chứ không phải những gì ông đã làm bởi sức riêng. Phao-lô tin rằng nếu không có các dấu lạ phép màu, ông đã không thể sao giảng của Đức Chúa Trời được khai phóng. Khi ông sao giảng sứ điệp thập tự giá, tấm lòng vâng phục. Vào cuối những năm 1950, tôi là hiệu trưởng của một trường đại học được thành lập để đào tạo giáo viên ở Kenya, miền đông châu Phi. Vào thời điểm đó, người châu Phi đang phấn đấu cho giáo dục. Kết quả là họ sẵn sàng vào một trường đại học, tuân thủ tất cả các quy tắc của trường và làm mọi thứ họ được hướng dẫn để làm. Nếu chúng ta bảo họ làm báp têm, họ sẽ làm báp têm. Nếu chúng ta bảo họ hát thánh ca, họ sẽ hát thánh ca. Tại sao? Bởi vì tương lai của họ phụ thuộc vào điều đó. Tuy nhiên, sau khi Lydia và tôi ở đó khoảng một năm, tôi nhận ra rằng hầu hết những gì họ đã làm chỉ là sự thỏa hiệp bên ngoài vì lợi ích giáo dục của họ. Có rất ít sự vâng phục chân thật trong tấm lòng. Vì mối bận tâm này, tôi đã tập hợp toàn bộ sinh viên gồm khoảng 120 người. Khi tất cả họ đã tập hợp, tôi đã nói với họ: "Tôi muốn cảm ơn các bạn vì cách các bạn hợp tác với chúng tôi và cách các bạn làm theo những gì được yêu cầu. Tôi nhận ra rằng các bạn làm điều đó bởi vì sự giáo dục của bạn phụ thuộc vào nó. Tôi rất biết ơn. Nhưng trong tâm trí của hầu hết các bạn, có một câu hỏi lớn chưa được trả lời. Và câu hỏi chưa được trả lời đó là: Kinh Thánh có thực sự là một thông điệp từ Đức Chúa Trời hay không? Hay Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách của người da trắng mà không áp dụng được đối với người châu Phi?" Họ hơi sửng sốt một chút, vì đó chính xác là những gì họ đang suy nghĩ. Sau đó, tôi nói với họ một vài điều khác nữa khiến họ bị sốc. Thêm nữa là tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Có một cách duy nhất mà bạn có thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Điều đó sẽ đến chỉ khi bạn có một kinh nghiệm về quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong cuộc sống bạn. Khi đó, bạn sẽ biết Kinh Thánh không đến từ Mỹ và cũng không đến từ Anh, nó đến từ thiên đàng. Trong những tháng tiếp theo, tôi trình bày lời Chúa cho họ bằng mọi cách có thể, bởi vì lời Chúa có thẩm quyền để biến đổi họ. Sau đó, tôi đã rời nơi đó và cầu nguyện trong khoảng 6 tháng. Thế kết quả là gì? Chúa bắt đầu tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên những sinh viên đó. Chúng tôi không thể bắt họ ngủ vào ban đêm trong ký túc xá vì họ phải cầu nguyện. Trong 6 tháng tiếp sau đó, có đầy đủ 9 ân tứ Thánh Linh được vận hành giữa những người trẻ châu Phi này. Cuộc sống của họ đã được biến đổi hoàn toàn khi họ kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên của Chúa, sự xác nhận sứ điệp của thập tự giá. Trong thời gian đó, chúng tôi chứng kiến 2 trong số các sinh viên được sống lại từ cõi chết. Một người là nam và người kia là nữ. Tên của cô gái là Teresa. Cô bé bị bệnh nặng và phải trở về làng. Vài ngày sau, anh trai Teresa đến với chúng tôi bằng chiếc xe đạp và cho chúng tôi biết rằng cô ấy sắp chết. Lydia và tôi đưa chiếc xe đạp lên nóc xe hơi của chúng tôi và lên đường cùng với người anh trai ấy. Sau một hành trình dài, chúng tôi cũng đến được ngôi làng. Lúc này, Teresa đang ở trong một phòng khám nhỏ. Cô ấy đã chết trước khi chúng tôi đến đó. Tất cả các thành viên trong gia đình đều ở bên ngoài than thở và khóc lóc. Nó giống như một cảnh tượng trong Tân Ước. Lydia và tôi bước vào căn phòng nơi Teresa đang nằm. Không biết phải làm gì, chúng tôi chỉ quỳ xuống hai bên giường và cầu nguyện. Sau một lúc, Teresa ngồi dậy và nói: "Có ai có Kinh Thánh không?" Tôi nói: "Đây, thầy có." Cô bé nói: "Xin hãy đọc Thi Thiên 41. Thế là tôi đọc thi thiên 41. Chúng tôi không biết tại sao cô bé lại yêu cầu đọc thi thiên đó. Sau đó, Teresa giải thích rằng khi cô chết, linh hồn cô rời khỏi cơ thể và đi đến một nơi đầy ánh sáng đẹp đẽ. Có một người ở nơi đó đọc thi thiên 41 trong Kinh Thánh. Vì vậy, cô bé muốn biết thi thiên 41 nói gì. Tin tôi đi, một kinh nghiệm về quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời tạo ra sự vâng phục từ sâu trong lòng. Khi chúng ta trình bày sứ điệp về thập tự giá và về vương quốc của Đức Chúa Trời, nó mang đến sự xác nhận siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Khi sự xác nhận đó đến, tấm lòng được thay đổi. Bạn có mong muốn khai phóng sự xác nhận siêu nhiên như vậy không? Nếu như vậy, thì tại sao không thưa với Chúa về khát khao của bạn bằng lời cầu nguyện sau đây? Lạy Chúa, con khao khát nhiều hơn những ngôn từ con có thể nói, nhiều hơn những lời lẽ thuyết phục và sự khôn ngoan của chính con. Con muốn nhìn thấy sự minh chứng về Thánh Linh và quyền năng của Ngài, đến như một sự khai phóng sự xác nhận siêu nhiên của Đức Chúa Trời khi sứ điệp về thập tự giá được giao giảng. Lạy Chúa, xin hãy đem sự khai phóng siêu nhiên này đến với cuộc sống của con một cách lớn lao hơn trong ngày hôm nay. Amen.